Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn Using Behavioral Science in Marketing của Nancy Harhut là sách marketing ứng dụng, xuất bản bởi Kogan Page, hướng dẫn cách dùng các phát hiện của khoa học hành vi để cải thiện mức độ tương tác, tỷ lệ phản hồi, chuyển đổi và lòng trung thành. Trọng tâm của sách là một thực tế quan trọng, con người không phải lúc nào cũng cân nhắc lựa chọn một cách chậm rãi và lý trí. Trong rất nhiều tình huống, họ dựa vào những lối tắt tinh thần, phản ứng theo thói quen và các tín hiệu có sẵn để tiết kiệm công sức nhận thức. Harhut chuyển nền tảng này thành các cách thử nghiệm cụ thể cho truyền thông, email, thư trực tiếp, quảng cáo, mạng xã hội và hành trình bán hàng. Sách không xem khoa học hành vi là mẹo thao túng, mà là công cụ để trình bày giá trị rõ hơn và giảm trở ngại khi khách hàng ra quyết định, với ví dụ từ những thương hiệu lớn, cùng phần tóm tắt và lỗi thường gặp ở cuối chương. Đây là tài liệu thực hành cho người làm marketing, muốn thiết kế thông điệp dựa trên cách con người thực sự phản ứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quyết định tự động là điểm xuất phát của mọi thông điệp marketing. Luận điểm nền tảng của Harhut là khách hàng thường hoạt động ở chế độ tự động. Họ phải xử lý quá nhiều lựa chọn, thông tin và yêu cầu mỗi ngày nên không thể phân tích kỹ mọi email, quảng cáo hay trang bán hàng. Thay vào đó, họ dùng những lối tắt nhận thức để đánh giá nhanh cái gì đáng chú ý, đáng tin hoặc đáng làm ngay. Với marketing, điều này có nghĩa là một thông điệp chỉ đúng về mặt thông tin chưa chắc đã đủ hiệu quả. Cách trình bày, thứ tự thông tin, tín hiệu về mức độ phổ biến và cảm giác dễ hành động đều có thể ảnh hưởng đến phản hồi. Sách đặt câu hỏi thực dụng, nếu muốn người xem thực hiện một hành động cụ thể, tín hiệu nào có khả năng khiến hành động đó trở nên tự nhiên hơn? Cách tiếp cận này giúp tránh quan niệm đơn giản rằng khách hàng luôn đọc kỹ rồi so sánh lợi ích một cách khách quan. Tuy nhiên, Harhut cũng không biến hành vi con người thành công thức cứng nhắc. Các nguyên lý được trình bày như giả thuyết để thử nghiệm trong bối cảnh, thương hiệu, sản phẩm và đối tượng riêng. Giá trị của tư duy này nằm ở việc thay thế suy đoán sáng tạo bằng các can thiệp nhỏ, có lý do tâm lý rõ ràng rồi đo lường phản ứng thực tế. Thứ hai, các thiên kiến như ác cảm mất mát và bằng chứng xã hội tạo lực đẩy cho hành động. Sách tập trung vào nhiều nguyên lý khoa học, hành vi quen thuộc gồm ác cảm, mất mát, bằng chứng xã hội, sự khan hiếm và tính có đi có lại. Điểm quan trọng không nằm ở việc liệt kê tên các thiên kiến, mà ở việc hiểu cơ chế phía sau chúng. Ác cảm mất mát cho thấy con người thường nhạy cảm với nguy cơ bỏ lỡ lợi ích hoặc chịu tổn thất hơn là với một lợi ích tương đương được mô tả theo hướng tích cực. Vì thế, cách nêu hậu quả của việc chậm trễ đôi khi tạo động lực mạnh hơn cách chỉ nói về lợi ích. Bằng chứng xã hội lại giảm sự bất định. Vì người mua nhìn vào lựa chọn hay đánh giá của người khác như một tín hiệu tham khảo, nhất là khi họ chưa đủ thông tin để tự tin quyết định. Khan hiếm, tính cấp bách và tính độc quyền có thể làm nổi bật chi phí của việc trì hoãn. Còn có đi có lại giải thích vì sao một giá trị hữu ích được cho trước có thể tạo thiện cảm và khuyến khích phản hồi. Harhut hướng người đọc đến việc các tín hiệu này phải đúng sự thật thật và phù hợp với đề nghị. Khan hiếm giả, lời chứng thực mơ hồ hoặc quà tặng chỉ để gây áp lực có thể tạo kết quả ngắn hạn, nhưng làm suy giảm niềm tin, vốn là điều kiện cần cho lòng trung thành lâu dài. Thứ ba, cảm xúc và động cơ cá nhân giúp định vị thông điệp vượt ra ngoài tính năng sản phẩm. Một nét riêng trong cách trình bày của Harhut là liên hệ các nguyên lý hành vi với những thị trường cảm xúc, tức các động cơ sâu hơn mà một đề nghị marketing có thể chạm tới. Các động cơ được nhắc đến bao gồm tự thể hiện bản thân, khám phá, quan hệ giữa người với người, sự gắn bó với một mục tiêu, khuynh hướng nuôi dưỡng và nhu cầu được khẳng định. Khung này hữu ích vì khách hàng hiếm khi mua một sản phẩm chỉ vì tính năng kỹ thuật. Họ cũng có thể đang tìm một cách thể hiện mình là ai, cảm giác được thuộc về, cơ hội khám phá điều mới hoặc sự xác nhận rằng lựa chọn của mình là hợp lý. Khi xác định được động cơ phù hợp, người làm marketing có thể chọn thông điệp, hình ảnh và lời kêu gọi hành động có ý nghĩa hơn. Ví dụ, cùng một dịch vụ có thể được diễn đạt theo hướng trao quyền lựa chọn cho cá nhân hoặc theo hướng giúp duy trì kết nối với người thân, tùy công chúng. Điều này không có nghĩa là gắn cảm xúc tùy tiện vào mọi sản phẩm. Sách gợi ý cần tìm sự giao nhau thực sự giữa giá trị cung cấp và động lực của khách hàng. Nếu câu chuyện cảm xúc không được sản phẩm và trải nghiệm sau mua hỗ trợ, thông điệp dễ trở thành phô trương, thậm chí làm tăng hoài nghi thay vì tạo gắn bó. Thứ tư, quyền tự chủ. Kể chuyện và hiệu ứng nổi bật làm giảm ma sát trong hành trình chuyển đổi, bên cạnh các đòn bẩy về xã hội và khan hiếm. Harhut nhấn mạnh những kỹ thuật giúp khách hàng dễ tiếp nhận và ghi nhớ thông điệp hơn. thiên kiến quyền tự chủ cho thấy con người thường phản ứng tốt hơn khi cảm thấy mình đang giữ quyền lựa chọn, thay vì bị ép buộc. Trong thực tế marketing, điều này có thể ảnh hưởng đến giọng điệu của lời kêu gọi hành động, cách đưa ra lựa chọn và mức độ kiểm soát mà người dùng có trong hành trình đăng ký hoặc mua hàng. Kể chuyện cũng được xem là một phương thức làm thông tin dễ theo dõi hơn vì nó đưa lợi ích và vấn đề vào một bối cảnh có trình tự, thay vì chỉ nêu các tuyên bố rời rạc. Hiệu ứng von Restorff hay hiệu ứng nổi bật bổ sung một nguyên tắc về chú ý, yếu tố khác biệt rõ rệt trong một nhóm thường dễ được nhận ra và nhớ lại hơn. Nhưng sự nổi bật không chỉ là dùng màu sắc mạnh hoặc câu chữ gây sốc, nó cần hướng sự chú ý tới lợi ích, ưu đãi hoặc hành động quan trọng nhất. Ba công cụ này cùng giải quyết một vấn đề chung: giảm ma sát nhận thức. Khách hàng hiểu nhanh hơn, thấy lựa chọn phù hợp với mình hơn và dễ nhận ra bước tiếp theo. Dùng đúng cách, chúng cải thiện, tính rõ ràng thay vì chỉ tăng áp lực thuyết phục. Cuối cùng, sách biến nguyên lý tâm lý thành quy trình thử nghiệm trên nhiều kênh marketing. Giá trị thực dụng của Using Behavioral Science in Marketing nằm ở việc đưa nguyên lý vào các điểm chạm cụ thể như email, thư trực tiếp, quảng cáo, truyền thông xã hội và phễu bán hàng. Hahoot không coi khoa học hành vi là lĩnh vực chỉ dành cho nghiên cứu hàn lâm, mà là nguồn giả thuyết để cải tiến từng chi tiết của chiến dịch. Một tiêu đề email có thể thử cách nhấn mạnh mất mát hoặc lợi ích. Một trang giá có thể thử cách sắp xếp lựa chọn để giảm quá tải. Một quảng cáo có thể thử bằng chứng xã hội đáng tin cậy hoặc một lời kêu gọi hành động tôn trọng quyền lựa chọn. Cách làm này đặc biệt hữu ích vì hiệu quả của một nguyên tắc thay đổi theo đối tượng, thời điểm và mức độ nhận biết thương hiệu. Không có thiên kiến nào bảo đảm kết quả trong mọi trường hợp. Do đó, người làm marketing cần xác định hành vi mục tiêu, chọn một thay đổi có cơ sở, triển khai thử nghiệm có kiểm soát và đo bằng chỉ số phù hợp, thay vì sửa hàng loạt yếu tố cùng lúc. Các ví dụ thương hiệu và phần nêu lỗi thường gặp trong sách hỗ trợ cách học này. Chúng giúp người đọc thấy khoảng cách giữa việc biết một hiệu ứng tâm lý và việc áp dụng nó có trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là lượt nhấp, mà là tạo trải nghiệm dễ hiểu, đáng tin và có khả năng xây dựng quan hệ bền vững. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người làm marketing nội dung, quảng cáo, CRM, email, thương mại điện tử, bán hàng và tối ưu chuyển đổi ở cả môi trường B2C lẫn B2B. Người mới có thể dùng sách để xây dựng vốn từ vựng và cách nhìn có hệ thống về lý do khách hàng phản hồi. Người đã có kinh nghiệm có thể xem đây là nguồn ý tưởng để thiết kế các thử nghiệm nhỏ, thay vì tiếp tục tối ưu chỉ bằng trực giác hoặc theo xu hướng. Lợi ích thiết thực nhất là khả năng nối một hành vi mong muốn như mở email, đăng ký, mua hoặc quay lại với một cơ chế tâm lý có thể giải thích được. Điều đó làm cho quá trình sáng tạo có kỷ luật hơn và việc đánh giá kết quả cũng rõ ràng hơn. Về mặt trí tuệ, sách nhắc người đọc rằng dữ liệu hiệu suất không tự nói lên toàn bộ câu chuyện. Cần hiểu bối cảnh, sự chú ý, cảm xúc, cảm nhận về rủi ro và quyền lựa chọn của con người. So với nhiều sách thuyết phục chỉ trình bày lý thuyết hoặc đưa ra các mẹo tăng trưởng rời rạc. Điểm khác biệt của Hahoot là sự kết hợp giữa các nguyên lý hành vi đã được biết đến với tình huống triển khai trên kênh marketing. Cấu trúc có ví dụ, lỗi cần tránh, ý chính và công cụ hỗ trợ khiến sách có định hướng ứng dụng rõ rệt. Dù vậy, độc giả nên tiếp nhận các kỹ thuật như giả thuyết cần kiểm chứng, luôn đặt tính trung thực, lợi ích khách hàng và uy tín thương hiệu lên trước kết quả ngắn hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Nancy Hahoot, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!